Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Thanh Phương, Mai Vân và Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 28 tháng 9 năm 2016. Hải quân Mỹ-Việt luyện tập chung nhằm ngăn ngừa sự cố trên Biển Đông. Cựu Tổng thống Israel Shimon Peres qua đời, người Palestine rừng rừng. Kết quả điều tra quốc tế xác định, chuyến bay MH17 bị tên lửa Nga từ vùng phiến quân thân Moscow ở Ukraine bắn rơi. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Biển Đông lại gây nhiễu trong quan hệ Trung Quốc-Singapore. Kính thưa quý vị, hôm nay, Hải quân Hoa Kỳ và Việt Nam bắt đầu các hoạt động chung, trong đó có cuộc tập luyện chung nhằm ngăn ngừa những va chạm giữa các tàu trên vùng Biển Đông. Tham gia cuộc diễn tập chung có khu trục hạm USS John S. McCain. Khu trục hạm này chở theo 280 sĩ quan và thủy thủ sẽ thăm hữu nghị Đà Nẵng từ ngày 28 tháng 9 cho tới ngày 1 tháng 10.
Trong một tuyên bố đưa ra ngày hôm nay, Đại tá Lê Bá Hùng, chỉ huy biên đội tàu khu trục số 7, hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ, cho biết là cuộc tập luyện chung giữa hải quân hai nước lần này sẽ tập trung vào việc thực hiện bộ quy tắc ứng xử về các vụ chạm trán ngoài ý muốn trên biển. Bộ quy tắc không mang tính ràng buộc pháp lý này đã được 21 quốc gia ký kết vào năm 2014 tại một hội nghị ở Trung Quốc và đã giúp giảm bớt nguy cơ đụng độ giữa hải quân Hoa Kỳ và Trung Quốc ở châu Á. Theo nhận định của tờ Stars and Stripes hôm qua, Việt Nam rất muốn bộ quy tắc được tuân thủ nghiêm chỉnh vì nước này phải đối phó với các tàu Trung Quốc lớn hơn và trang bị vũ khí mạnh hơn. Nhưng vấn đề là các tàu tuần duyên và tàu cá Trung Quốc mà đây cũng được trang bị vũ khí vẫn không tuân thủ bộ quy tắc ứng xử về các vụ chạm trán ngoài ý muốn trên biển, bất chấp những lời kêu gọi của các quan chức chính quyền Mỹ và của Hải quân Mỹ. Cũng theo tờ báo nói trên, một số nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ, đặc biệt là thượng nghị sĩ John McCain, muốn Mỹ và Việt Nam nâng cấp quan hệ giữa hải quân hai nước. Theo thông báo của Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng, ngoài cuộc tập huấn chung nói trên, Hải quân Mỹ và Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân còn mở các hội thảo về luật biển, chuyên môn y tế, kiểm soát thiệt hại trên tàu. Trong thời gian ở Đà Nẵng, sĩ quan tùy thủ Mỹ cũng sẽ tham gia một số hoạt động từ thiện xã hội, giao lưu văn hóa, thể thao với học sinh, sinh viên và biểu diễn âm nhạc đường phố.
Còn về quan hệ Việt Nam-Philippines, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã đến Hà Nội vào chiều hôm nay, chuẩn bị một chuyến viếng thăm chính thức Việt Nam kéo dài trong 2 ngày. Nhân chuyến công du đầu tiên này, ông Duterte sẽ bàn bạc với Việt Nam về việc tăng cường hợp tác trên biển, tìm cách ngăn chặn tình trạng ma túy tràn lan trong khu vực. Ông cho biết mong muốn làm mới lại quan hệ giữa Philippines và Việt Nam, khai thác các cơ hội hợp tác khác trong những lĩnh vực như nông nghiệp và quốc phòng. Tổng thống Philippines cũng sẽ nêu ra vấn đề tranh chấp chủ quyền Biển Đông với Trung Quốc và Việt Nam nhân dịp công du. Tối nay, ông Duterte gặp gỡ cộng đồng người Philippines ở Việt Nam tại khách sạn Intercontinental, Hà Nội. Còn tại Thái Lan, Tổ chức Ân xá Quốc tế Amnesty International vào hôm nay đã lên tiếng tố cáo chính quyền quân sự ở Bangkok là đã tạo điều kiện cho một loại văn hóa tra tấn từ ngữ trong nguyên văn sinh sôi nảy nở khắp nước từ năm 2014 đến nay. Quân đội Thái Lan đã lên tiếng bác bỏ những cáo buộc và lập tức ra lệnh cấm một cuộc hội thảo về chủ đề này được Amnesty International dự kiến vào hôm nay ở Bangkok.
Theo Ân xá Quốc tế, từ ngày quân đội đảo chính lên nắm quyền, thì các nhà đối lập luôn bị bắt giam, mỗi lần hàng chục người, cho dù số lượng không được chính thức thông báo. Trong báo cáo của mình, Ân xá Quốc tế cũng nêu chứng cứ về 74 trường hợp người bị bắt giam, bị cảnh sát hay binh lính tra tấn. Từ sau cuộc đảo chính, thì quân đội Thái Lan đã ban hành những sắc lệnh cho phép bắt người, giam cầm ở những nơi bí mật. Và Amnesty đã trích một số lời khai nêu lên những trường hợp bị đánh đập, chích điện, trấn nước, dùng bao plastic trùm lên đầu cho nghẹt thở, v.v. ông Hafendi Jamin, giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương của ân xá quốc tế, tố cáo đã được những sắc lệnh mà họ tự tạo ra cho phép, giới lãnh đạo quân sự đã để cho một văn hóa tra tấn sinh sôi nảy nở, thủ phạm không bị phiền hà trong lúc nạn nhân không được công lý gì cả. Phát ngôn viên của phụ thủ tướng Thái đã hoàn toàn bác bỏ những lời tố cáo của Amnesty. Hôm nay, theo dự kiến của tổ chức ân xá, hai diễn giả của tổ chức sẽ giới thiệu bản báo cáo về 74 trường hợp bị tra tấn nói trên. Tuy nhiên, họ đã cho biết là bị cấm phát biểu với lý do là hoạt động đó sẽ vi phạm luật lao động Thái Lan. Theo hãng tin Pháp AFP, từ ngày đảo chính đến nay, thì đây không phải lần đầu tiên mà Bangkok cấm một cuộc hội thảo như vậy.
Chuyển ngược lên vùng Hồng Kông, vào hôm nay, hàng trăm người biểu tình che dù màu vàng đã dành 3 phút mặc niệm trước trụ sở chính quyền Hồng Kông nhân kỷ niệm 2 năm phong trào đòi dân chủ, yêu cầu Bắc Kinh chấp nhận bầu cử phổ thông đầu phiếu thực thụ.
Vào mùa thu 2014, hàng chục ngàn người biểu tình đã làm tê liệt nhiều khu phố ở Hồng Kông trong suốt hơn 2 tháng để đòi bầu cử theo thể thức phổ thông thật sự khi bầu lãnh đạo hành pháp vào năm 2017. Và đòi những cải tổ dân chủ khác, thế nhưng Bắc Kinh đã dứt khoát không đáp ứng những yêu sách đó. Vào đúng 17:58 giờ địa phương hôm nay, những người tham gia lễ kỷ niệm đã dành 3 phút mặc niệm, vì đó là lúc mà cách đây đúng 2 năm, cảnh sát Hồng Kông đã bắn hơi cay vào người biểu tình. Những người này đã dùng những cây dù để chống hơi cay. Ngày kỷ niệm phong trào được mệnh danh là Cách mạng dù, diễn ra vào lúc ngày càng có nhiều người dân Hồng Kông cảm thấy rằng Bắc Kinh đang tăng cường kiểm soát đặc khu hành chính này, được giao trả cho Trung Quốc vào năm 1997. Theo dự kiến, Hồng Kông vẫn được hưởng các quyền tự do cho đến năm 2047, theo nguyên tắc một quốc gia hai chế độ. Thế nhưng nhiều người dân Hồng Kông nay nhận thấy là các quyền tự do đó đang bị đe dọa bởi sự can thiệp ngày càng nhiều của Bắc Kinh.
Riêng về quan hệ Mỹ-Trung, một hôm sau khi Hoa Kỳ loan báo quyết định trừng phạt một công ty Trung Quốc bị cáo buộc là đã góp sức cho chương trình vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên, Bắc Kinh vào hôm qua đã lớn tiếng phản đối. Đối với Trung Quốc, nước ngoài không có quyền áp dụng luật lệ của họ đối với một thực thể Trung Quốc. Trong một buổi họp báo thường kỳ tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sàng đã tuyên bố rằng Trung Quốc phản đối bất kỳ nước nào sử dụng cái gọi là thẩm quyền pháp lý nối dài để dùng luật lệ quốc gia đó trừng phạt một tổ chức hay cá nhân Trung Quốc, từ ngữ trong nguyên văn. Phản ứng tức tối của Bắc Kinh được đưa ra đúng một hôm sau khi Bộ Tư pháp Mỹ loan báo quyết định tiến hành thủ tục pháp lý nhắm vào công ty Đan Đông Hồng Tường ở tỉnh Liêu Ninh và 4 người Trung Quốc. Họ bị cáo buộc vào 2 tội, luồn lách để né tránh lệnh trừng phạt quốc tế đối với Bắc Triều Tiên và rửa tiền. Ngoài ra, Washington còn đưa công ty Đan Đông Hồng Tường và các lãnh đạo của công ty này vào danh sách đen, cấm họ làm ăn với các cá nhân và công ty của Mỹ, đặc biệt là các công ty tài chính. Cũng liên quan tới Bắc Triều Tiên, Mỹ muốn nhanh chóng triển khai lá chắn chống tên lửa THAAD ở Hàn Quốc để dự phòng vũ khí Bắc Triều Tiên.
Hãng tin Mỹ AP vào hôm qua trích lời một viên chức ngoại giao cao cấp cho biết là Hoa Kỳ có ý định triển khai càng sớm càng tốt hệ thống chống tên lửa THAAD tại Hàn Quốc để đối phó với mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên, mặc dù Trung Quốc vẫn phản đối. Trong cuộc điều trần trước Hạ viện Mỹ, trợ lý ngoại trưởng phụ trách Đông Á Daniel Russell khẳng định rằng ông tin tưởng là Hàn Quốc rất muốn cho triển khai hệ thống THAAD. Hệ thống này chỉ mang tính chất phòng thủ, không nhắm vào Trung Quốc mà chỉ nhắm vào Bắc Triều Tiên.
Cựu Tổng thống Israel Shimon Peres qua đời. Cựu Tổng thống Israel Shimon Peres, người đã 3 lần làm Thủ tướng Chính phủ và đã được trao giải Nobel Hòa bình vào năm 1994, đã qua đời vào sáng sớm hôm nay, thọ 93 tuổi. Cả thế giới đã tỏ lòng thương tiếc người được ghi nhớ là đã cố mang lại hòa bình giữa Israel và Palestine, dù không thành công. Ông Peres là người cuối cùng trong số những người sáng lập nước Israel, từng tham gia vào mọi cuộc chiến của nhà nước Do Thái. Về ông, có lẽ thế giới sẽ nhớ nhiều nhất là việc trong tư cách ngoại trưởng, cùng với Thủ tướng Israel thời đó là Isaac Rabin, ông đã đàm phán hòa bình với Chủ tịch Tổ chức Giải phóng Palestine Yasser Arafat và đã ký kết Hiệp định Oslo năm 1993. Một năm sau, ông cùng với hai đối tác được trao giải Nobel Hòa bình. Thế nhưng, với vụ ông Rabin bị ám sát vào năm 1995, nền hòa bình giữa Israel và Palestine đã tan thành mây khói. Nguồn tin ông Peres qua đời đã gây xúc động mạnh tại Israel, nhưng đã được người Palestine tiếp nhận một cách thờ ơ. Từ thành phố Ramallah, vùng Cisjordania của người Palestine, thông tín viên RFI Nicola Roper giải thích lý do vì sao.
Les Palestiniens font preuve d'une certaine indifférence après l'annonce de la mort de Shimon Peres.
Người Palestine đã biểu lộ một thái độ dửng dưng nhất định sau khi tin ông Shimon Peres qua đời được thông báo. Đối với họ, cựu Tổng thống Israel dĩ nhiên là người đã thương thảo và ký kết Hiệp định Oslo với Tổ chức Giải phóng Palestine. Thế nhưng, đó là điều đã diễn ra cách nay hơn 20 năm và hiện đang bị chỉ trích dữ dội. Nhà nước Palestine vẫn là một dự án mơ hồ và người Palestine không muốn chỉ được quyền tự trị trên 20% lãnh thổ vùng Cisjordania của họ. Cựu khôi nguyên của giải Nobel Hòa bình cũng đã cố gắng góp phần hòa giải hai dân tộc Israel và Palestine sau khi rời khỏi chính trường, ví dụ như bằng cách tổ chức các trận bóng đá giữa trẻ em Israel và Palestine. Thế nhưng, do quyết định từ chối trục xuất những người định cư Do Thái đầu tiên, đặc biệt ở thành phố Hebron vào năm 1968, Shimon Peres đối với người Palestine đã trở thành một lãnh đạo Israel đầu tiên chấp nhận việc người Do Thái định cư tại Palestine. Sau đó, khi làm Bộ trưởng Quốc phòng trong thập niên 1970, ông đã hợp pháp hóa một số vùng định cư và theo người Palestine đã góp phần tạo nên tình trạng hiện nay với gần 500.000 người định cư Israel sống trên các vùng lãnh thổ Palestine.
Nicolas Roper, Ramallah, RFI.
Riêng về vụ chiếc máy bay chở hành khách MH17 bị bắn hạ cách nay 2 năm trên bầu trời Ukraine, kết quả điều tra quốc tế công bố vào hôm nay cho biết chuyến bay MH17 bị tên lửa Nga bắn rơi từ khu vực do phiến quân thân Nga chiếm đóng tại miền đông Ukraine. Nhóm điều tra hỗn hợp do Hà Lan đứng đầu đã xác nhận họ có đủ bằng chứng về việc chiếc Boeing MH17 của Malaysia Airlines quả đúng là đã bị một tên lửa Buk của Nga bắn hạ từ một giàn phóng được đưa từ Nga vào miền đông Ukraine. Chuyên gia Wilbur Paulison, người đứng đầu bộ phận điều tra hình sự của Cảnh sát Quốc gia Hà Lan cho biết là các thông tin liên lạc nghe lén được đã cho thấy là các thành phần thân Nga tại miền đông Ukraine đã kêu gọi triển khai hệ thống tên lửa di động phòng không đến khu vực. Sau đó đã ghi nhận là dàn tên lửa đã được chuyển đến vùng do ly khai kiểm soát ở miền đông Ukraine. Trên cơ sở đó và căn cứ vào nhiều bằng chứng khác do đội điều tra hỗn hợp thu thập được, có thể kết luận là chuyến bay MH17 đã bị một tên lửa 9M38 do một dàn phóng Buk phóng lên, và dàn phóng này đã được chuyển từ lãnh thổ của Liên bang Nga vào Ukraine. Theo ông Paulison, sau đó dàn phóng đã được gửi trả về Nga. Các kết luận trên đây được giới thiệu như là kết quả một cuộc điều tra hình sự kéo dài 2 năm do Hà Lan chủ xướng. Một cuộc điều tra riêng của giới chức an toàn hàng không Hà Lan vào năm ngoái cũng đã kết luận rằng chuyến bay Amsterdam-Kuala Lumpur đã bị tên lửa Buk bắn rơi từ vùng lãnh thổ của phiến quân ủng hộ Nga kiểm soát. Xin nhắc lại, ngày 17 tháng 7 năm 2014, chiếc Boeing 777 bị nổ tung trên không trung trên đường bay từ Amsterdam tới thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia. Toàn bộ 298 người trên chuyến bay đã thiệt mạng. Còn liên quan tới tình hình Syria, Hoa Kỳ vào hôm qua loan báo việc tăng thêm gần 400 triệu đô la viện trợ nhân đạo cho nước này. Trợ giúp của Mỹ như thế lên đến 6 tỷ đô la tính từ năm 2011 đến nay.
Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, thì nước này sẽ cung cấp thêm 364 triệu đô la trợ giúp nhân đạo cho hàng triệu nạn nhân chiến sự tại Syria. Cho đến nay, Washington thường xuyên tháo khoán hàng chục triệu đô la cho các cơ quan Liên Hiệp Quốc, cũng như cho các tổ chức hoạt động nhân đạo giúp đỡ người dân Syria bị di dời trong nước, những cư dân các thành phố bị bao vây hoặc người tị nạn ở các quốc gia lân cận. Tính từ khi cuộc chiến bùng lên năm 2011, thì Washington đã chi viện 5,9 tỷ đô la đứng đầu thế giới trong việc trợ giúp Syria bị chiến tranh tàn phá. Viện trợ Mỹ được loan báo trong lúc tại chỗ thì tình hình chiến sự tiếp tục gia tăng ở Aleppo. Sau những trận oanh kích ác liệt, quân đội Syria vào hôm qua lại chiếm thêm một khu phố trong tay quân nổi dậy. Các cuộc oanh tạc vẫn tiếp diễn sáng nay nhắm vào một khu phố khác của quân nổi dậy, trong lúc các trận đánh trên đường phố diễn ra ác liệt.
Về quan hệ Mỹ-Cuba, Tổng thống Obama vào hôm qua loan báo đã đề cử ông Jeffrey De Laurentiis vào chức vụ đại sứ ở Cuba. Đây là một cử chỉ được xem là mang tính biểu tượng cao vài tháng trước khi ông Obama rời Nhà Trắng.
Tổng thống Obama đã cho là ông rất hãnh diện khi đề cử ông Jeffrey De Laurentiis làm đại sứ Mỹ đầu tiên ở Cuba từ hơn 50 năm nay. Ông Obama giải thích, có một đại sứ sẽ cho phép bảo vệ tốt hơn quyền lợi của Mỹ và làm sâu sắc thêm sự hiểu biết lẫn nhau, cho dù chúng ta biết sẽ vẫn còn bất đồng với chính quyền Cuba, hết lời dẫn. Ông De Laurentiis đang lãnh đạo đại sứ quán Mỹ tại La Habana, nhưng với chức vụ đại biện. Vấn đề, việc đề cử đại sứ phải được Thượng viện Mỹ thông qua, nhưng nhiều thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa, chiếm đa số, đã rất phản đối việc xích lại gần Cuba của ông Obama. Thượng nghị sĩ bang Florida Marco Rubio, ứng viên tổng thống đã bỏ cuộc, rất phản đối việc đề cử đại sứ này. Theo ông, chế độ Cuba phải thay đổi, phải có tiến bộ thực sự trên vấn đề nhân quyền và quyền tự do chính trị cho tất cả người Cuba.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Biển Đông lại gây nhiễu trong quan hệ Trung Quốc-Singapore.
Có lẽ chưa bao giờ Singapore và Trung Quốc lại có những lời lẽ nặng nề với nhau công khai như vậy. Đại sứ Singapore tại Bắc Kinh Stanley Lowe hôm qua cáo buộc tờ Hoàn Cầu Thời Báo, một tờ báo nhà nước của Trung Quốc, đã ngụy tạo câu chuyện về việc Singapore đòi đưa quan điểm của Philippines về vụ kiện Biển Đông vào văn kiện kết thúc hội nghị thượng đỉnh các quốc gia không liên kết diễn ra tại Venezuela trong tháng này. Tờ Hoàn Cầu Thời Báo ngày 21 tháng 9 vừa qua khẳng định rằng Singapore đã nài nỉ về chuyện Biển Đông cho đến tận đêm khuya, khiến cho đại biểu nhiều nước rất khó chịu. Nhưng theo đại sứ Stanley Lowe, phái đoàn nước này không hề có những hành động như vậy ở thượng đỉnh, tức là không hề nêu vấn đề Biển Đông cũng như phán quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực về vụ kiện Biển Đông. Đại sứ Singapore cho biết, các đoạn nói về Đông Nam Á, trong đó có phần đề cập đến Biển Đông, vẫn được ghi trong văn kiện của thượng đỉnh các nước không liên kết từ năm 1992 và thường xuyên được cập nhật dựa theo lập trường chung của các nước ASEAN. Chỉ có lần này, ASEAN không đồng ý với đoạn nói về Biển Đông được ghi trong văn kiện của thượng đỉnh tại Venezuela, vì đoạn này bị xem là không phản ánh đúng diễn tiến tình hình tại Biển Đông hiện nay. Ông Stanley Lowe đã đòi Hoàn Cầu Thời Báo đính chính và đăng toàn bộ lá thư của ông, nhưng tờ báo này sau đó đã không đính chính mà lại đăng một bài khác, trong đó tổng biên tập Hồ Tích Tiến khẳng định bài báo đầu tiên được viết dựa trên một nguồn đáng tin cậy tại thượng đỉnh các nước không liên kết, và phóng viên báo này đã thực hiện những cuộc phỏng vấn nghiêm chỉnh. Không những thế, tổng biên tập Hoàn Cầu Thời Báo còn cáo buộc Singapore ủng hộ Philippines và Việt Nam về những đòi hỏi chủ quyền ở Biển Đông và gây tổn hại lợi ích của Trung Quốc vì để cho lực lượng Mỹ trú đóng. Hôm nay, tờ Hoàn Cầu Thời Báo còn tỏ vẻ đắc thắng, đăng thêm bài thứ ba khẳng định là Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bác bỏ những cáo buộc của đại sứ Singapore. Thực tế là hôm qua, Bộ Ngoại giao Trung Quốc có nói rằng một số quốc gia không được nêu tên cụ thể đã đòi phải nhấn mạnh vấn đề Biển Đông trong văn kiện thượng đỉnh. Cuộc khẩu chiến giữa đại sứ Singapore và tờ Hoàn Cầu Thời Báo cho thấy hồ sơ Biển Đông đang gây nhiễu mối quan hệ giữa hai quốc gia này. Trung Quốc hiện là thị trường xuất khẩu đứng hàng thứ hai của Singapore, và Singapore cũng là một trong những nước đầu tư nhiều nhất vào Trung Quốc. Tuy nhiên, trong năm qua, Singapore đã tăng cường quan hệ quân sự với Hoa Kỳ, đặc biệt qua việc cho phép triển khai máy bay do thám Poseidon của Mỹ tại nước này. Singapore cũng đang thăm dò khả năng đưa binh lính nước này sang đảo Guam của Mỹ để được huấn luyện. Chuyên gia về an ninh châu Á-Thái Bình Dương Alex Nair thuộc Viện Quốc tế Nghiên cứu Chiến lược ở Singapore được tờ Financial Times trích dẫn ngày hôm nay cho biết Bắc Kinh rất bực bội vì Singapore tuy nói sẽ không nghiêng về bên nào nhưng lại tăng cường quan hệ với Mỹ. Ông Alex Nair cũng lưu ý rằng những bài viết đăng trên tờ Hoàn Cầu Thời báo thường thể hiện quan điểm của những thành phần bảo thủ nhất trong Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tháng 8 vừa qua, chính Tổng biên tập Hồ Tích Tiến đã nói rằng những quan điểm của ông cũng chính là quan điểm của nhiều quan chức chính quyền Bắc Kinh. Ông tuyên bố họ không được tự do phát biểu, nhưng tôi thì có thể nói.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sau mục điểm báo của anh Vũ, mời quý vị theo dõi tạp chí xã hội do Minh Anh thực hiện với đề tài Ngưỡng nghèo khó, tiêu chí 2 đô la một ngày có đủ hay không? Sau đó chúng tôi sẽ phát lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà với chủ đề Trung Quốc đứng trước đại họa ngân hàng. Nhưng sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin bổ sung của chúng tôi với đề tài Nghị trường Hồng Kông 2 năm sau phong trào dù vàng, hứa hẹn nhiều sóng gió.
Kính thưa quý vị, Hồng Kông kỷ niệm 2 năm ngày bùng nổ phong trào đòi dân chủ, phong trào ô dù vàng đúng vào dịp nghị viện mới chuẩn bị nhóm họp với nhiều thành viên vốn là các lãnh đạo của phong trào nói trên. Theo như là quan sát, các dân biểu trẻ tuổi và có xu hướng đòi độc lập với Trung Quốc có thể khiến chính trường Hồng Kông rất khó dự báo trong những tháng tới.
Bầu cử Hội đồng lập pháp Hồng Kông đầu tháng 9 năm nay, cuộc bầu cử quan trọng nhất kể từ phong trào đòi dân chủ mùa thu năm 2014, cho phép các dân biểu nổi loạn bước vào vũ đài chính trị trong lúc dân chúng đặc khu ngày càng cảm thấy Bắc Kinh siết chặt kiểm soát đối với vùng đất cựu thuộc địa của Anh Quốc, một khu vực vốn được hưởng các quyền tự do mà dân chúng Hoa Lục chưa từng biết đến theo nguyên tắc một quốc gia hai chế độ cho đến năm 2014.
Tuy nhiên, trên thực tế, cử tri Hồng Kông cho đến nay vẫn không có cơ hội trực tiếp bầu ra người đứng đầu chính quyền do các ngăn cản từ Bắc Kinh. Cuộc phản kháng năm 2014 còn gọi là phong trào chiếm lĩnh trung tâm hay phong trào ô dù vàng có mục tiêu đòi hỏi quyền này. Bất chấp phong trào được huy động rất mạnh mẽ, đông đảo dân chúng, đặc biệt là giới trẻ tham gia và chủ yếu diễn ra một cách ôn hòa, chính quyền Bắc Kinh đã không lùi một phân. Thất bại trong cuộc chiến trên đường phố, kể từ đó phong trào đòi dân chủ chuyển hướng sang vận động tranh cử. Trong cuộc bầu cử vừa qua, ít nhất 5 nhà chính trị có quan điểm Hồng Kông tự trị hay đòi độc lập đã đắc cử. Tất cả các tân nghị sĩ đều đã từng tham gia phong trào 2014. Vào thời điểm phong trào phản kháng 2 năm trước bùng nổ, đòi độc lập cho Hồng Kông vẫn còn là một khẩu hiệu tranh đấu xa lạ đối với giới dân chủ, nếu không phải là một điều kiêng kỵ.
Trước thềm phiên họp đầu tiên của nghị viện mới, nhóm họp vào giữa tháng 10, AFP đã phỏng vấn các tân nghị sĩ đòi tự trị và một số nhà phân tích.
Theo ông La Quán Thông, 23 tuổi, dân biểu trẻ tuổi nhất, quan điểm của ông và đảng The Mosisto là không trực tiếp đòi độc lập cho Hồng Kông, nhưng đòi quyền tự quyết cho người Hồng Kông, và độc lập là một trong các khả năng. Còn theo ông Chu Khải, 38 tuổi, nổi tiếng với cuộc chiến chống lại nạn thôn tính địa ốc tại Hồng Kông, chống lại các đại gia bất động sản, cũng cho rằng cần phải lấy lại quyền tự quyết bởi mọi khả năng đòi dân chủ khác đã thất bại. Dân biểu Chu Khải nhấn mạnh là, từ thay đổi hiến pháp cho đến tìm kiếm độc lập, tất cả đối với tôi đều có thể chấp nhận được. Nghị sĩ Chu Khải là một trong những người phải trả giá đắt nhất cho cuộc chiến đòi quyền tự quyết cho người dân Hồng Kông. Sau khi đắc cử với số phiếu kỷ lục hơn 80.000, ông Chu Khải đối mặt với nhiều đe dọa sát hại. Hiện tại ông phải sống cùng gia đình dưới sự bảo vệ của cảnh sát. Ngoài dân biểu trẻ nhất và rất nổi tiếng La Quán Thông và ông Chu Khải, AFP giới thiệu một gương mặt khác trong số các nghị sĩ mới có lập trường đòi tự quyết, đó là cô Du Huệ Trinh, sinh năm 1991. Du Huệ Trinh cũng là người đã thực sự trưởng thành về chính trị trong phong trào ô dù vàng 2014, mặc dù trước đó người sinh viên tiếng Hoa này cũng đã ý thức được về nguy cơ của nạn tẩy não trong giáo dục Hồng Kông do ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Hoa Lục. Du Huệ Trinh vốn là thành viên của nhóm Young Spiration, tức thanh niên tân chánh, phong trào chính trị mang màu sắc địa phương. Du Huệ Trinh tin rằng Hồng Kông độc lập sẽ giúp cho cư dân của thành phố có thể tự mình giải quyết được các vấn đề quan trọng nhất trong đời sống của họ.
Cho đến nay, chính quyền Trung Quốc thường xuyên đe dọa không dung thứ cho việc tranh luận về chủ đề độc lập ở bên trong hay bên ngoài nghị viện.
Trong cuộc bầu cử vừa qua, mặc dù được cử tri ủng hộ rất cao, nhưng rốt cục phe Dân Chủ giành được 30 trên tổng số 70 ghế nghị sĩ do cơ chế bầu cử với hai nhóm đơn vị bầu cử, một cho các đơn vị dân cư, một cho các ngành nghề rất có lợi cho phe thân Bắc Kinh. Cho dù trước mắt các dân biểu phe Dân Chủ tỏ ra nhún nhường, nhưng theo các nhà phân tích, có nhiều khả năng đụng độ sẽ quyết liệt tại nghị trường. Theo nhà chính trị học Joseph Chang, thì các dân biểu đòi độc lập sẽ sử dụng mọi vấn đề thích hợp để khẳng định một cách rõ ràng lập trường của họ. Và năm đầu tiên của nghị viện mới hứa hẹn sẽ khó khăn và hỗn loạn, lời lẽ trong nguyên văn. Tất cả các thành phần thân Trung Quốc ủng hộ việc duy trì nguyên trạng chế độ chính trị Hồng Kông sẽ hợp sức chống lại quan điểm đòi độc lập. Trong khi các tân nghị sĩ chủ trương tự quyết sẽ có thể bị chính phe Dân Chủ phản đối, vốn có nhiều người thuộc thế hệ già.
Trong tình thế đứng giữa hai làn đảng như vậy, theo nhiều nhà quan sát, đông đảo cử tri cho rằng các tân nghị sĩ đòi tự quyết sẽ tập trung vào một loạt các vấn đề xã hội bức thiết đối với Hồng Kông, như vấn đề làm sao để người dân Hồng Kông có được chỗ ở với giá cả không quá cao.
Tuy nhiên, nhìn chung để đạt được một đồng thuận trong lĩnh vực này cũng không phải là một điều dễ dàng. Theo nhà phân tích chính trị William Lam, thì rất có thể là nếu các đòi hỏi dân chủ không có chuyển biến tại hội đồng lập pháp, thì các tân nghị sĩ một lần nữa sẽ kêu gọi xuống đường.
Còn trên nghị trường, một trong những dịp đối đầu đầu tiên giữa phe thân Trung Quốc và các nghị sĩ đòi tự quyết là lễ tuyên thệ nhậm chức ngày 12 tháng 10.
Theo báo South China Morning Post, thì trong một cuộc họp báo ngày hôm qua, Văn phòng Nghị viện Hồng Kông đã cảnh báo các nghị sĩ không được thay đổi lời tuyên thệ chính thức. Một viên chức của văn phòng này nhấn mạnh, theo luật cơ bản của Hồng Kông, tức Hiến pháp Hồng Kông, thì trong tuyên thệ nhậm chức, người dân biểu mới phải theo đúng nguyên văn, không được thêm bớt một từ nào. Cho đến nay, ít nhất hai dân biểu tuyên bố sẽ tuyên thệ theo cách riêng của mình trong buổi lễ ngày 12 tháng 10. Đó là hai nghị sĩ La Quán Thông và Lương Tụng Hằng, tức Sisti Bakjo Leung. Nghị sĩ La Quán Thông không cho biết ông sẽ làm cụ thể như thế nào, trong khi đó ông Lương Tụng Hằng cũng là một người ủng hộ Hồng Kông độc lập, thì cho biết ông sẽ có các cử chỉ mang tính biểu tượng để bày tỏ thái độ phản đối đối với hành động tuyên thệ mà ông buộc phải thực hiện. Nghị sĩ Lương Tụng Hằng cũng cho biết thêm, ông có thể sẽ nói, tôi tuyên thệ trước các công dân Hồng Kông. Theo truyền thống chính trị Hồng Kông, nếu đọc sai lời tuyên thệ, dân biểu Hồng Kông thường được yêu cầu đọc lại. Bên cạnh đó, dân biểu được điều 77 của luật cơ bản bảo vệ khiến họ không thể bị truy tố, cho dù có đưa ra các tuyên bố trái ngược với lời tuyên thệ. Trong cuộc trả lời họp báo hôm qua, Văn phòng Nghị viện Hồng Kông cũng nêu ra khả năng dùng đến điều 79 của Hiến pháp cho phép đưa vụ việc ra trước nghị viện. Dân biểu xâm phạm lời tuyên thệ có thể bị trừng phạt nếu 2/3 nghị sĩ yêu cầu. Tuy nhiên khả năng này khó xảy ra bởi hiện tại phe thân Bắc Kinh chỉ kiểm soát được 40 trên 70 ghế, tức không hội đủ 2/3.
Violet. Let me see you dance, baby.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI. Trước khi sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin quan trọng vừa loan. Hải quân Mỹ-Việt luyện tập chung ngăn ngừa sự cố trên Biển Đông. Cựu Tổng thống Israel Shimon Peres qua đời, người Palestine rừng rưng. Kết quả điều tra quốc tế xác định chuyến bay MH17 bị tên lửa Nga từ vùng phiến quân thân Moscow tại Ukraine bắn rơi. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Biển Đông lại gây nhiễu trong quan hệ Trung Quốc-Singapore. Mở đầu phần 2 chương trình hôm nay, mời quý vị nghe anh Vũ điểm báo.
Điểm báo.
Những lính đánh thuê Nga ra khỏi bóng tối ở Syria, đó là tựa đề bài phóng sự điều tra trên Le Figaro về những lính đánh thuê chuyên nghiệp từng ở trong quân đội Nga, dày dặn kinh nghiệm trận mạc ở các địa hình khó khăn nhất. Từ nhiều tháng qua, họ bí mật đến Syria tham chiến, hợp tác chặt chẽ với quân đội Nga và quân chính phủ Damas. Tác giả bài phóng sự đã gặp một nhân chứng trong cuộc tên là Vitaly, bí danh Freezer, 44 tuổi. Vitaly đã chiến đấu trong lực lượng đặc nhiệm trực thuộc cơ quan phản gián Nga FSB. Sau khi rời quân ngũ, anh ta tiếp tục cuộc đời binh nghiệp thứ hai của mình trên cương vị lính đánh thuê. Vitaly đã đến chiến đấu ở Iraq, trong vịnh Aden, ở Ấn Độ Dương, trong nhiều nhiệm vụ khác nhau, theo từng hợp đồng. Theo tác giả bài viết, người đàn ông bí mật này là một trong số hàng nghìn chiến binh Nga vô hình được thuê bởi một số công ty quân sự tư nhân ở Nga, vẫn được gọi theo tiếng Nga là CVK. Sự ảnh hưởng cũng như số lượng của các công ty này tăng theo tỷ lệ với mức độ can dự của Moscow vào các cuộc xung đột ở nước ngoài. Vai trò của họ trước giới hạn trong các cuộc chiến chống hải tặc, nhưng phạm vi hoạt động giờ đã mở rộng ở khắp nơi, từ Trung Đông sang Châu Phi. Gần đây, hoạt động của các chiến binh này đã được ghi nhận trong vùng Đông Nam Ukraine, nơi có một phần đất nằm dưới sự kiểm soát của quân ly khai thân Nga.
Bài phóng sự cho biết, tại Syria, chỉ có các nhân viên tình báo quân đội Nga, những sĩ quan huấn luyện hay phi công mới chính thức tham chiến bên cạnh quân đội của chế độ Bashar al-Assad. Nhưng từ nhiều tháng nay, nhiều lính của một nhóm có tên gọi Wanye đã bí mật tiến hành các chiến dịch quân sự trên bộ và họ cộng tác chặt với quân đội Nga.
Đội quân do một nhà tài phiệt Nga cung cấp tài chính này có thể đã tham gia giải phóng thành phố Palmyra. Nhiều lính của đội quân này đã thiệt mạng trên chiến trường Syria. Theo thông tin của trang mạng Fontanka Chomiru, Wagner dường như nằm dưới sự chỉ huy của một cựu sĩ quan tình báo quân đội Nga Dmitry Utkin. Một chi tiết khác cho thấy nhóm quân này còn trực thuộc một đơn vị đặc biệt của tình báo Nga có căn cứ ở miền nam nước này. Bài phóng sự dẫn lời ông Alexander Karamchikin, chuyên gia Viện Phân tích Chính trị Quân sự Nga, giải thích. Về mặt chính thức, Nga có thể nói họ không tham gia vào các chiến dịch trên bộ tại Syria. Nếu các cộng tác viên của những công ty trên bị thiệt mạng, thì đó không phải là chuyện của quân đội, và việc đó cũng không gây tai tiếng nào trên truyền thông. Một chi tiết khác được bài viết tiết lộ đó là các công ty CVK có thể trả mức lương lên tới 80.000 đô la mỗi tháng cho một cựu đại tá. Trong điều kiện như vậy, các công ty có thể tuyển dụng cả nghìn người trong một tháng. Trước nguy cơ phát triển bừa bãi của lĩnh vực chiến tranh này, hai nghị sĩ người Nga dưới sự chỉ đạo của Kremlin năm 2013 đã đề xuất một luật quản lý các công ty kinh doanh lính đánh thuê. Ở Nga, người ta lo ngại các đội quân tư nhân do các nhà tài phiệt bỏ tiền nuôi dưỡng này sẽ nổi lên giống như ở Đông Nam Ukraine.
Liên quan đến châu Á, đặc phái viên của nhật báo Liberation có bài viết dài về tình hình Philippines dưới thời Tổng thống Rodrigo Duterte với tựa đề đáng chú ý tại Manila, thời của những kẻ giết người.
Điều gì đang diễn ra tại Philippines từ khi ông Duterte lên nắm quyền Tổng thống? Theo tác giả bài viết, đó là gần 3.300 vụ hành quyết trong 3 tháng, không cần đến bằng chứng hay xét xử. Tổng thống Rodrigo Duterte không định dừng lại ở đó. Danh sách tìm diệt của ông sẽ còn kéo dài thêm nhằm vào người tiêu thụ ma túy, tình nghi buôn bán ma túy, trong đó kể cả trẻ em. Đặc phái viên của Liberation mô tả một cảnh tượng kinh hoàng. Mỗi ngày ở Philippines, trên các báo, các trang mạng người ta đều có thể bắt gặp các thông tin nơi này, nơi kia. Hàng chục người bị bắn hạ với những tên tuổi cụ thể. Người thì bị tiêu diệt trong một cuộc đọ súng với cảnh sát, kẻ thì bị bắn chết ngay giữa thủ đô Manila, trên đảo Mindanao hay Naga bởi những tay súng không rõ danh tính. Những hình ảnh thi thể đẫm máu nằm co quắp trên mặt đường nhựa, một phần thân thể phơi trần, đó là minh họa cho cuộc chiến bẩn thỉu chống ma túy đang lan tràn khắp Philippines từ khi ông Rodrigo Duterte nhậm chức hôm 30 tháng 6. Tác giả viết, trong chiến dịch tranh cử, Duterte đã hứa hẹn một nhiệm kỳ tổng thống đẫm máu với mục tiêu là tiêu diệt 100.000 tội phạm. Ông ta thậm chí còn tuyên bố sẵn sàng giết chết con mình nếu chúng dùng ma túy. Các cử tri bầu cho ông hẳn sẽ thỏa mãn, ông ta đang bắt đầu thực hiện lời hứa của mình. Chiến dịch bàn tay sắt của Duterte không chỉ nhằm vào những tội phạm ma túy mà còn để răn đe thanh lọc những người chống đối ông ta. một thẩm phán bị đe dọa vì bị chụp mũ là luật sư của bọn buôn ma túy sau khi người này đã dám chỉ trích Duterte trên Facebook. Tại Philippines, đang bao trùm không khí sợ hãi, không biết cuộc chiến nhân danh chống ma túy không có giới hạn này của Duterte rồi sẽ đi về đâu.
Vẫn liên quan đến châu Á, nhật báo Le Monde trở lại với sự kiện hôm 25 tháng 9 vừa qua, Trung Quốc đưa hàng chục máy bay diễn tập mượn hành lang bay quốc tế chở hai đảo Miyako và Okinawa của Nhật Bản. Tờ báo đánh giá hành động này là cuộc biểu trưng sức mạnh của không quân Trung Quốc.
Theo Le Monde, cuộc diễu võ dương ngoài của Trung Quốc tiến hành sau khi Tokyo tỏ lập trường về Biển Đông và thông báo tăng cường sức mạnh quân sự trong vùng này, hứa hẹn tiến hành các cuộc tập trận chung với những nước Đông Nam Á đang phải đối mặt với những đòi hỏi chủ quyền biển đảo của Trung Quốc. Tờ báo dẫn nhận định của giáo sư Jun Tofen Dreyer thuộc Đại học Miami. Thời điểm cuộc diễn tập thực tế là lời đáp trả điều mà Bắc Kinh coi là sự khiêu khích của Nhật Bản như việc tham gia vào các hoạt động của Hải quân Mỹ ở Biển Đông, bất chấp cảnh báo của Bắc Kinh với lý do là Nhật không phải là bên liên quan trong các tranh chấp Biển Đông. Lâm Mông vừa nhận thấy, Tokyo đã rõ ràng đứng về phía các nước đang đối mặt với các đòi hỏi chủ quyền quá đáng của Trung Quốc, trong đó đặc biệt có Philippines, Việt Nam, hai nước mà Nhật Bản đã cung cấp tàu tuần duyên. Hơn nữa, Nhật cũng là nước ủng hộ phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế La Hay phủ nhận các đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông. Giáo sư Dreyer nhận định, chính phủ Trung Quốc rõ ràng đang muốn lập ra một chuẩn mực mới, theo đó các hoạt động quân sự kiểu như trên sẽ trở nên thường lệ hơn, điều mà trước đây vốn rất bất thường. Người ta có thể sẽ thấy các hoạt động như vậy ngày càng diễn ra gần hơn với lãnh thổ Nhật, bao gồm cả trong vùng phòng không của nước này.
Về thời sự quốc tế, các báo Pháp ra hôm nay hầu hết đều dành một phần trang nhất cho cuộc tranh luận đầu tiên trên truyền hình tối 26 tháng 9 giữa hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump và Hillary Clinton. Nhận định chung của các báo là ưu thế nghiêng về ứng viên đảng Dân Chủ.
Nhật báo Le Monde chạy tựa lớn trang nhất Hoa Kỳ ưu thế Clinton. Xã luận của tờ báo lấy tiêu đề Clinton thôm kinh nghiệm đối mặt với sự thiếu mạch lạc. Theo Le Monde, người ta đã thấy bà ta loạng choạng vì khó ở hôm 11 tháng 9, hai tuần sau, đó là một Hillary Clinton hoàn toàn khỏe mạnh, rõ ràng đã bình phục đối mặt với Donald Trump tối thứ hai trong cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng cử viên tổng thống trên truyền hình. Theo tiêu chí cổ điển của cuộc tranh luận giữa các ứng viên tranh cử tổng thống Mỹ, thì bà Hillary Clinton đã chiếm ưu thế hơn ông Donald Trump trong việc nắm bắt được các chủ đề đặt ra. Nhưng điều quan trọng là những tiêu chí cổ điển đó có thuyết phục được những cử tri còn đang lưỡng lự chưa biết bỏ phiếu cho ai hay không. Con số này chiếm khoảng 20% cử tri Mỹ. Theo Le Monde, trong bối cảnh của nước Mỹ hiện nay thì thắng Donald Trump ở tranh luận chưa phải là bảo đảm thuyết phục được những cử tri lưỡng lự này. Trong khi đó, Le Figaro nhận định Clinton thắng ở hiệp đầu nhưng không phải ở cả trận. Vẫn còn hai cuộc đối mặt ngày 9 và 19 tháng 10 cộng với một cuộc tranh luận của hai liên danh phó tổng thống vào ngày 4 tháng 10. Theo Le Figaro, Trump sẽ không được hai lần phạm cùng một sai lầm. Còn 6 tuần nữa và nhiều chuyện có thể đến, chỉ có thể nói lúc này là Donald Trump đã bỏ lỡ cơ hội để chứng tỏ mình có tầm vóc của một tổng thống nước Mỹ.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI. Tiếp tục chương trình là phần tạp chí xã hội do Minh Anh thực hiện với đề tài Ngữ nghèo khó, tiêu chí 2 đô la một ngày đã là đủ.
Kính thưa quý vị, theo Ngân hàng Thế giới, vào lúc dân số trên hành tinh không ngừng tăng, thì chưa bao giờ số lượng người nghèo khổ trên thế giới lại xuống thấp đến như thế, khoảng 700 triệu, tức là 1/10 tổng dân số toàn cầu. Trong bối cảnh đó, Ngân hàng Thế giới đề ra mục tiêu là đến năm 2030 xóa bỏ được hoàn toàn nạn đói nghèo trên thế giới. Thế nhưng, các số liệu thống kê đầy hứng khởi nói trên, cũng như các kết quả của những cam kết có phản ánh đúng thực tế hay không, nhất là khi nạn thất nghiệp ngày càng gia tăng tại châu Âu, chiến tranh, xung đột quân sự tại Iraq, Syria, Sudan đang làm hàng triệu người phải bỏ cửa, bỏ nhà, chạy lánh nạn, ngay cả các nước đang trỗi dậy cũng đang phải đối mặt với khủng hoảng kinh tế và xã hội. Vậy có thể coi nạn đói nghèo đã được đẩy lùi hay không trên phạm vi toàn cầu? Câu hỏi đặt ra trước tiên là cần phải định nghĩa thế nào là đói nghèo và liệu có một định nghĩa phổ quát cho tình trạng này tại các nước hay không? Trả lời phỏng vấn của RFI, bà Anne-Sophie Robilla, chuyên gia kinh tế thuộc Viện Nghiên cứu và Phát triển IRI của Pháp cho biết.
Alors, il y a plusieurs manières de définir la pauvreté.
Có nhiều cách định nghĩa về nạn đói nghèo, tuy nhiên có một sự đồng thuận chung về định nghĩa này, đó là dùng thước đo tiền tệ. Công cụ này cho phép theo dõi tính toán. Một công cụ thống kê theo dõi tình trạng đói nghèo do Ngân hàng Thế giới đưa ra vào những năm 1990. Định chế này đã nỗ lực đưa ra được một chỉ số theo dõi tình trạng đói nghèo trên thế giới, so sánh giữa các nước cũng như diễn tiến của tình trạng đói nghèo tại các nước đó.
Un outil de comparaison des pays entre eux et de l'évolution de la pauvreté dans ces pays-là.
Về điểm này, ông Gilles Dufresneau, giáo sư kinh tế ở Đại học Aix-Marseille, cho biết thêm.
Đúng như vậy, người ta rơi vào tình trạng đói nghèo khi ăn không đủ no. Ngân hàng Thế giới đã có nỗ lực xác định các sản phẩm thiết yếu, cơ bản mà người dân cần để sống, để tồn tại. Cuối cùng, thế giới chuyên gia đưa ra được một chỉ số gây nhiều tranh luận. Một người được coi là ở trong tình trạng đói nghèo nếu có thu nhập dưới mức 1,25 đô la mỗi ngày. Gần đây, Ngân hàng Thế giới nâng ngưỡng này lên thành 1,92 đô la hoặc xấp xỉ 2 đô la. Con số này có tính đến lạm phát, mức sinh hoạt tại các nước, bởi vì trong 10 năm qua, giá lương thực, thực phẩm tăng. Có một thực tế là trong thời gian qua, số người nghèo khó có giảm, nhưng việc tăng ngưỡng lên thành 2 đô la đã làm tăng số người trong tình trạng đói nghèo. Đây chính là điều mâu thuẫn và gây nhiều tranh luận.
Peut avoir comme conséquence que le nombre de pauvres augmente, ce qui est un peu le paradoxe. Ce qui est un peu le paradoxe, c'est justement ce qui est discuté.
Tuy nhiên, giới chuyên gia cũng nhấn mạnh đến những khó khăn kỹ thuật, tính tương đối của công cụ tiền tệ này, bởi vì sức mua của 2 đô la tại các nước cũng khác nhau. Hơn nữa, điều gì sẽ xảy ra nếu như những người có thu nhập trên mức 2 đô la một ngày, ví dụ như 2,10 đô la?
Disons que les 2 dollars, c'est une façon de délimiter ce qu'on appelle l'extrême pauvreté. C'est que vraiment quand
ngưỡng 2 đô la là mức để xác định là ranh giới của hoàn cảnh nghèo cùng cực. Tức là nếu một người có thu nhập hàng ngày dưới ngưỡng này thì họ phải đối mặt với nguy cơ sống còn. Hiện nay, giới chuyên gia còn sử dụng một số ngưỡng khác. Ví dụ, đối với Liên Hiệp Quốc, một người có việc làm nhưng bị coi là ở trong hoàn cảnh đói nghèo nếu thu nhập của họ dưới ngưỡng 3,9 đô la mỗi ngày. Hoặc người ta nói đến chỉ số thu nhập trung bình tính theo đầu người mỗi năm, bị coi là nghèo khó nếu mức thu nhập này dưới 975 đô la mỗi năm. Còn nhiều chỉ số khác nữa, nhưng tất cả đều nhằm chứng minh rằng dưới một ngưỡng nào đó thì bị coi là nghèo, người dân thiếu các sản phẩm thiết yếu để tồn tại.
Ils disent tous que en deçà d'un certain niveau de revenu, on est pauvre, on manque du vital en matière d'alimentation.
Điểm đáng chú ý là trong cuộc đấu tranh xóa đói giảm nghèo, một số nước định ra ngưỡng nghèo khó khá cao. Ví dụ tại Mali, nơi có tới 47% dân số sống dưới ngưỡng 2 đô la một ngày, nhưng chính phủ nước này đề ra mức 9 đô la, tức là những người có thu nhập dưới ngưỡng này thì được xếp vào loại nghèo. Về điểm này, bà Anne-Sophie Robilla giải thích.
Có những khía cạnh chiều kích khác nhau, có vấn đề so sánh ngay trong một quốc gia giữa các tầng lớp và các phương tiện sinh sống. Các gia đình có nguồn thu nhập khác nhau, khả năng tiếp cận các sản phẩm tiêu dùng cũng khác nhau. Ví dụ, nông dân thì tiêu thụ một phần các sản phẩm do họ làm ra. Mặt khác, mục tiêu theo dõi nạn đói nghèo cũng khác nhau ở cấp độ quốc gia và quốc tế. Vấn đề này còn có ý nghĩa chính trị. Mỗi quốc gia có toàn quyền đề ra ngưỡng nghèo khó có thể chấp nhận được, phù hợp với hoàn cảnh của nước đó. Về trường hợp Mali, nước này đề ra ngưỡng cao 9 đô la. Có thể nhằm mục tiêu chính trị có liên quan đến viện trợ quốc tế.
C'est un seuil plus exigeant évidemment. Il y a peut-être aussi des objectifs politiques dans la manière dont ensuite le pays va être considéré vis-à-vis de l'aide internationale.
Cuộc tranh luận về việc định ra ngưỡng 2 đô la cho thấy là chỉ số này không hẳn phản ánh hoàn toàn thực tế. Vậy việc đề ra mục tiêu xóa bỏ toàn bộ nạn đói nghèo trên thế giới vào năm 2030 có khả thi hay không? Về điểm này, giới chuyên gia và các nhà hoạt động nhân đạo đều cho rằng đói nghèo không phải là định mệnh. Với những tiến bộ đạt được trong 3 thập niên qua, và nếu xu hướng này được tiếp tục trong tương lai, thì hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu nói trên vào năm 2030. Chuyên gia Jean Dufresneau nhận xét.
Mục tiêu xóa bỏ nạn đói nghèo vào năm 2030 là thực tế, thậm chí cần khẩn cấp thực hiện mục tiêu này. Không thể đề ra một thời hạn quá lâu bởi vì hàng ngày trên thế giới vẫn có nhiều người chết vì đói, vì nghèo. Mặt khác, khi đói nghèo thì lại phải đối mặt với nhiều vấn đề. Ngoài lương thực, thực phẩm còn có vấn đề y tế, tiếp cận nước sạch, tiếp cận điện, v.v. Việc định ra thời hạn 2030 là cách tốt nhất để tạo áp lực vì tình hình trở nên khẩn cấp. Trên phạm vi vĩ mô và địa chính trị, tất cả chúng ta phải chịu trách nhiệm về tình trạng đói nghèo trên thế giới. Tôi đưa ra một ví dụ, và giải Nobel Kinh tế Angus Deaton cũng ủng hộ ý tưởng này. Đó là tại một số quốc gia, tăng trưởng hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn tài nguyên thiên nhiên. Họ xuất khẩu thẳng tài nguyên khai thác được. Xuất khẩu nguyên liệu thì cũng tốt thôi, nhưng không hề có thêm giá trị gia tăng. Đây là điều giải thích sự khác biệt giữa các nước châu Á và các nước châu Phi. Vậy phải chăng nên suy nghĩ đến việc thành lập một cơ chế, thay vì khuyến khích xuất khẩu nguyên liệu, thì tạo điều kiện cho họ chế biến, cho dù là sơ chế. Nhờ vậy sản phẩm xuất khẩu của họ có giá trị gia tăng cao hơn. Tôi không nghĩ rằng tất cả các nước châu Phi đều thử làm theo hướng này. Một ví dụ khác, tất cả các nước đều tiêu thụ sô-cô-la. Vậy lý tưởng nhất là nước sản xuất cacao xuất khẩu sô-cô-la. Thế nhưng các nước này không làm vì sẽ làm mất thị trường của một số công ty, một số tập đoàn đa quốc gia. Như vậy, vấn đề lợi ích kinh tế và địa chính trị làm cho mọi việc không dễ dàng.
Géopolitique et économique en jeu qui font que c'est pas nécessairement facile.
Không chỉ có các biện pháp kinh tế giúp thực hiện xóa đói giảm nghèo, giới chuyên gia nhấn mạnh đến giáo dục đào tạo, coi đây là yếu tố cơ bản, bảo đảm tương lai cho lớp trẻ, nhất là tại châu Phi, tại những quốc gia có nạn nghèo khó nghiêm trọng, lĩnh vực giáo dục đào tạo không được đầu tư đúng mức. Giáo sư Jean Dufresneau nhấn mạnh.
Oui, c'est très important parce que derrière l'éducation, il y a la qualité des emplois.
Giáo dục rất quan trọng, bởi vì yếu tố này quyết định chất lượng, năng suất lao động. Những người nghèo, ngay cả khi họ có việc làm, thì do không có trình độ, tay nghề, họ bị rơi vào tình trạng bấp bênh, với hậu quả là lương không cao. Như vậy, giáo dục, đào tạo cho phép nâng cao năng suất lao động, công việc ổn định hơn và thu nhập sẽ cao hơn.
Et au contraire, le genre d'initiative qu'on vient d'entendre, ça permet de les sortir du certain informel et de leur permettre d'élever, on va dire, leur niveau de rémunération.
Thế nhưng, kinh tế chỉ là một biện pháp để thoát nghèo. Theo Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Jim Yong Kim, ngoài khía cạnh kinh tế, cần phải có những đầu tư vững chắc tại các nước đang phát triển trong các lĩnh vực như giáo dục, y tế, bảo hiểm xã hội để ngăn chặn những người nghèo, hoặc vừa thoát nghèo lại rơi vào tình cảnh nghèo khó.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Tiếp tục chương trình là phần phát lại tạp chí kinh tế do Thanh Hà thực hiện, nói về Trung Quốc đang đứng trước đại họa ngân hàng.
Tạp chí kinh tế. Chỉ 3 năm nữa Trung Quốc sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Nợ của Trung Quốc đã cao gấp 3 lần so với mức báo động của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế BIS, gọi theo tiếng Pháp là BRI. Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa, khủng hoảng tín dụng địa ốc subprime ở Trung Quốc là quả bom đang cận kề với sức công phá nguy hiểm hơn so với khủng hoảng 2007-2008 ở Hoa Kỳ. Vụ Lehman Brothers vỡ nợ vào tháng 9 năm 2008 với những hậu quả vẫn còn chưa hoàn toàn được khắc phục, không thấm vào đâu so với những gì sẽ xảy tới nếu như ngành tài chính ngân hàng của Trung Quốc
vỡ tung. Sau một loạt các tiếng chuông báo động từ phía Quỹ Tiền tệ Quốc tế, từ phía Viện Nghiên cứu Khoa học Xã hội của Trung Quốc, thì ngày 18 tháng 9 vừa qua đến lượt Ngân hàng Thanh toán Quốc tế BIS cảnh cáo Bắc Kinh trước nguy cơ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng trong vòng 3 năm sắp tới. Căn cứ vào tỷ lệ tín dụng so với tổng sản phẩm quốc gia, Ngân hàng Thanh toán Quốc tế đã chỉ ra rằng, trong trường hợp của Trung Quốc, chỉ số đó đã lên đến 30,1% trong quý I năm nay, biến nước này thành mối lo ngại hàng đầu trong số 43 quốc gia được BIS quan tâm trong báo cáo của năm 2016. Như vậy là Trung Quốc còn trở thành một mối lo ngại đối với BIS trước cả Hoa Kỳ, Hy Lạp hay Anh Quốc. BIS quy định một nền kinh tế đứng trước nguy cơ khủng hoảng ngân hàng tài chính nếu như tỷ lệ tín dụng vượt quá ngưỡng 10% so với GDP. Trong trường hợp của Trung Quốc thì chỉ số đó đã cao gấp 3 lần mức báo động. Điều đáng lo ngại hơn cả trong mắt các chuyên gia của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế là mức nợ của Trung Quốc đã tăng quá nhanh và trong một thời gian quá ngắn. Theo báo cáo được công bố gần đây của Viện Nghiên cứu Khoa học Xã hội Trung Quốc, tổng số nợ của nước này vào cuối năm ngoái đã lên đến 25.000 tỷ đô la, tương đương với 249% GDP của nền kinh tế lớn thứ nhì trên hành tinh. Trả lời đài RFI Việt ngữ, chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa nêu lên những yếu tố mới trong hoàn cảnh của Trung Quốc khiến cộng đồng quốc tế lo ngại. Thế nhưng trước hết, ông nhắc lại, bức tranh u ám với hiểm họa khủng hoảng tài chính vẫn treo lơ lửng trên đầu nhân loại, mà ở đó Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất.
Tôi xin được nói về chuyện Trung trước đó, thì thế giới nó vẫn chưa ra khỏi cái hiệu ứng của cái vụ khủng hoảng tài chính năm 2008, khi mà tổ hợp đầu tư Lehman Brothers và nhiều doanh nghiệp tài chính khác của Mỹ đã sụp đổ tại Hoa Kỳ đấy, và cái nạn tổng suy trầm nó lan rộng sau đó. Thế rồi thất bại trong cái chính sách kích thích của các nước đã khiến cho các ngân hàng trung ương đều hạ lãi suất tới số 0, thậm chí mà xuống đến số âm nữa, và ráo riết bơm tiền qua cái việc mua trái phiếu nên gây ra nhiều vấn đề khác, nhưng mà lại được che giấu dưới cái đà tăng giá của cổ phiếu. Và ngày nay thì các nước đều cố thoát hiểm bằng cách gia tăng xuất cảng và tiết giảm nhập cảng, nhưng mà cũng không có thành công vì xứ nào cũng muốn tăng xuất cảng vào Mỹ, mà số nhập cảng của thị trường Mỹ thì nó lại giảm. Vì vậy chúng ta mới thấy nổi lên cái trào lưu gọi là chống toàn cầu hóa để lui về cái chủ trương bảo hộ mậu dịch đấy. Và các nền kinh tế lệ thuộc nhiều nhất và xuất cảng đều bị rủi ro nặng. Đó là trường hợp của nước Đức và của Trung Quốc. Thế trong cái bối cảnh u ám đó thì cái định chế tài chính có chức năng theo dõi và cảnh báo đó, tức là Ngân hàng Thanh toán Quốc tế BIS đó, mới khuyến cáo rằng hệ thống tài chính thế giới đang bị rủi ro lớn. Một cái chỉ dấu đáng ngại mà họ nêu lên đó, đó là cái hiện tượng phân rẽ giữa cái lãi suất và hối suất tức là hay là tỷ giá ngoại tệ đó, trên các cái thị trường quốc tế. Cái hiện tượng ấy nó phản ảnh cái mối lo của cái hệ thống ngân hàng. Nhưng mà phúc trình của ngân hàng BIS còn chú ý đến đà tăng tốc của cái lượng tín dụng ở tại Trung Quốc và cảnh báo rằng xứ này đó có thể bị khủng hoảng tài chính trong vòng 3 năm sắp tới, thưa cô.
Vậy thì thưa anh Nguyễn Xuân Nghĩa, tại sao lại có những cái báo động liên tục của các tổ chức nghiên cứu và mới nhất là cảnh báo của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế?
Dạ thưa, nếu mà theo dõi tình hình kinh tế chính trị của Trung Quốc đó, từ lâu đó, thì người ta không nên ngạc nhiên về những cái lời cảnh báo đó. Gần đây đó, cũng nhắc đến là hồi tháng 6 vừa rồi đó, thì Quỹ Tiền tệ Quốc tế cũng đã khuyến cáo Bắc Kinh rằng họ phải giải quyết cái hồ sơ nợ nần nó càng sớm càng hay để tránh khủng hoảng. Nói chung đó, từ đã lâu rồi đấy, Ngân hàng Thanh toán Thế giới Quốc tế đó, BIS đó, vẫn so sánh số tín dụng và xuất lượng kinh tế của các nước, và họ chỉ ra một cái lần danh báo động, tức là khi mà sai số giữa tín dụng và cái sản lượng lên đến số 10 đó, thì đấy là lúc mà dễ bị khủng hoảng. Nôm na cho dễ hiểu thì cái lý luận mà hàm chứa trong cái cách tính đó của họ đó, là người ta đi vay để sản xuất kiếm lời, nhưng mà khi vay quá nhiều đó so với sản lượng thì đấy là cái nạn đầu cơ đầy rủi ro. Và quá cái ngưỡng đó thì đấy là tín dụng ảo của một cái tháp lừa đảo, thế nào cũng sụp đổ. Và Trung Quốc thì đã lao vào đầu cơ và thổi lên bong bóng rồi lên đến gấp 3 của cái mức hiểm tai đáng sợ.
Một cách cụ thể thì Ngân hàng Thanh toán Quốc tế tính toán như thế nào để chỉ ra dấu hiệu đáng lo ngại đó?
Dạ thưa, cái ngân hàng này nó cảnh báo rằng hệ số tín dụng và sản lượng kinh tế của Trung Quốc đã tăng gấp 3 trong 3 năm, từ 6,7 vào năm 2011. Đã vọt lên đến 22,1 vào năm 2014, tức là gấp đôi cái ngưỡng báo động là 10 đấy. Đã vậy thì cái đà cho vay lại còn tăng mạnh hơn từ 2 năm qua, vì cái hệ số hiểm tai đó đã lên đến 24,5 vào năm ngoái, và tính đến tháng 3 vừa qua đó thì đã lên đến 30,1, tức là gấp 3 cái ngưỡng báo động số 10 đó. Thì chúng ta không quên rằng Hoa Kỳ cũng đã vượt cái hệ số này lên đến 10,6 vào năm 2007, trước khi bị khủng hoảng tài chính năm 2008. Cái dấu hiệu đáng lo ở đây đó là chẳng những cái lượng tín dụng ở tại Trung Quốc đã tăng mà lại còn tăng mạnh trong một cái thời gian ngắn, và cái số dư nợ của họ đã hiện lên đến một cái gạch số nó tương đương với 28.000 tỷ đô la, tức là cao hơn tổng số nợ của các cái ngân hàng thương mại Hoa Kỳ cộng với của Nhật Bản. Thành ra cái hệ thống tài chính của Trung Quốc đó, tôi nghĩ nó như con thiêu thân, nó đang bay vào những cái nơi nóng nhất. Và khi mà xứ này bị khủng hoảng thì tất nhiên là các cái nền kinh tế khác cũng bị hiệu ứng. Và có người ví von rằng so với cái vụ khủng hoảng sắp tới của Trung Quốc, thì cái vụ tập đoàn Lehman Brothers bị sụp đổ ngày 15 tháng 9 năm 2008 đó, chỉ là một cái chuyến du ngoạn thôi. Thật ra đó, nếu mà tìm hiểu thêm thì người ta còn thấy ra nhiều cái chỉ dấu đáng ngại khác nữa. Về lượng tín dụng chẳng hạn thì đã tăng mạnh, như là theo báo cáo hôm 14 vừa rồi của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc đó, thì số tín dụng cấp phát trong tháng 8 đã tăng gấp đôi tháng 7, lên đến 142 tỷ đô la, trong khi các cái khoản nợ ngoại ngạch hoặc là ngân hàng chui đó, thì lên gấp 3, với cái rủi ro mất nợ rất cao, mà cái số đầu tư đó thì lại cũng chẳng tăng bằng cùng mức độ đó. Thế thì cái tiền đó nó rút vào đâu? Thì khi đó chúng ta mới xét về phẩm. Hơn 71% số tín dụng lớn lao đó chút vào các cái hộ gia đình, mà đa số là dưới dạng tín dụng gia cư. Tức là Bắc Kinh không bơm tiền để nâng đầu tư sản xuất, mà là để người dân có tiền mua nhà. Và cái chiều hướng này đó thực sự đã lặng lẽ khởi sự từ 2 năm qua rồi. Và điều ấy có nghĩa rằng Trung Quốc có thể lãnh một cái vụ khủng hoảng gia cư như là nước Mỹ vào các cái năm 2007-2008. Và mặt kia đó, nếu mà sản lượng kinh tế sụt giảm và doanh nghiệp bị vỡ nợ, như là tuần qua chúng ta đã thấy ở tỉnh Quảng Tây đó, sau nhiều vụ vỡ nợ khác đó, thì thất nghiệp tăng và lợi tức sụt, khiến cho nhiều hộ gia đình đó cũng không thể trả được cái nợ gia cư của họ nữa, thưa cô.
Xin một câu hỏi cuối cùng, nếu như Trung Quốc đổ dàn thì tình hình thế giới sẽ ra sao ạ?
Ồ, tôi nghĩ rằng là khủng hoảng tài chính ở Trung Quốc sẽ dẫn tới suy thoái kinh tế, và nền kinh tế thứ nhì thế giới mà suy thoái hoặc là hạ cánh nặng nề đó, thì các cái nền kinh tế khác cũng bị họa lây. Tuy nhiên đó, vì cái số nhập cảng của Trung Quốc nó đang tiếp tục giảm, cho nên hậu quả ấy đó thật ra cũng không có ghê gớm bằng cái trường hợp khủng hoảng của Hoa Kỳ và 8 năm về trước. Thứ hai đó là đa số các cái khoản nợ đáng sợ của Trung Quốc đều là nợ nội địa, với hệ thống ngân hàng là tay chân của Đảng và Nhà nước, tài trợ các cái doanh nghiệp thì cũng là của Đảng và Nhà nước, cho nên họ có thể lại áp dụng cái chính sách đổi nợ thành vốn, để chủ nợ sẽ thành chủ đầu tư, và Nhà nước thì có thể mất cỡ chừng 1.000 tỷ đô la để đắp nợ đó. Tuy nhiên, cái khoản nợ gia cư cho các hộ gia đình thì lại khác. Nếu mà họ quản lý không khéo thì nhiều hộ gia đình không có chỉ xù nợ, tức là bị mất nợ luôn, nhưng mà họ còn bị mất nhà nữa. Và chuyện ấy nó sẽ thành một cái vấn đề xã hội. Và khi mà uy tín quốc tế hay là hệ thống quốc gia của Trung Quốc nó cũng suy sụp, là cái điều mà Bắc Kinh coi như là vấn đề chính trị của chế độ.
Ban Việt ngữ RFI xin thành thật cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa đã tham gia vào chương trình hôm nay.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất cứ ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Trước khi kết thúc chương trình của RFI, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Hải quân Mỹ và việc luyện tập chung ngăn ngừa sự cố trên Biển Đông. Cựu Tổng thống Israel Shimon Peres qua đời. Kết quả điều tra quốc tế xác định máy bay số hiệu MH17 đã bị tên lửa Nga từ vùng phiến quân thân Moscow tại Ukraine bắn rơi. Chủ đề một mới ngày một sự kiện Biển Đông lại gây nhiễu trong quan hệ Trung Quốc-Singapore. Về chương trình ngày mai như thường lệ là một điểm báo do Thành Hà phụ trách, tiếp đến là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự của Tú Anh. nói về Rafael là trong ván cờ chiến lược khu vực của Ấn Độ. RFI đặt câu hỏi với chuyên gia Gilles Bucquera, giám đốc viện nghiên cứu chiến lược của Pháp. Sau đó là phần phát lại tạp chí xã hội của Minh Anh, nói về ngưỡng nghèo khó, tiêu chí 2 đô la một ngày đã là đủ. Chương trình của RFI đến đây là chấm dứt. Xin hẹn quý vị vào ngày mai và cũng vào giờ này.